Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Và bây giờ trên đường dây không ai khác hơn là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Những gì mà chúng ta đã từng bình luận, nó đã xảy ra rồi thưa anh. Trung Quốc họ đang lôi kéo các nước láng giềng về phía Trung Quốc. Mới đây thôi có cái tin là khối ASEAN đã mau chóng rút lại thông cáo chung với lời lẽ cứng rắn về căng thẳng ở Biển Đông. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra, phải không anh?
ASEAN là một cái hiệp hội gồm 10 quốc gia thành viên ở trong vùng Đông Nam Á và hoạt động theo cái nguyên tắc đồng thuận. Cái nguyên tắc đồng thuận, thưa quý vị, là chỉ cần một trong số 10 cái quốc gia đó nó không đồng ý về một cái vấn đề gì đó, thì nó sẽ không là một cái quyết định chung của cả một cái tập thể 10 quốc gia. Và do đó cái mô thức làm việc này nó sẽ rất là khó, bởi vì không dễ dàng gì chúng ta đều có một cái thông cáo chung hoặc là một cái quyết định chung mà cả 10 nước đều chấp nhận. Huống chi trong 10 nước này lại có những cái quyền lợi khác nhau và còn có khi đôi khi mâu thuẫn nhau nữa. Thí dụ trong cái trường hợp Biển Đông chẳng hạn, chúng ta thì thấy trong cái khối ASEAN này nó có 4 nước tương tranh về cái vấn đề lãnh hải, lãnh thổ, ví dụ như Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia. Trong khi đó có những cái nước nó không dính dáng gì đến Biển Đông hết, là Thái Lan, Miến Điện hoặc là Lào hoặc là Campuchia vân vân, và một số khác nó lại là những cái nước thân Trung Quốc như là Lào và Campuchia chẳng hạn. Thì rõ ràng với một cái tập hợp mà nó không có thuần nhất như vậy đó, thì người ta dễ dàng nhận thấy Trung Quốc có thể dễ dàng tách cái bó đũa đó ra và cầm từng chiếc mà bẻ lên 10 chiếc thì hết.
Nhưng mà cũng dựa vào cái nguyên tắc đồng thuận đó, trước đó họ mới đưa ra được cái thông cáo chứ anh. Khối ASEAN đã đưa ra tuyên cáo chung là ASEAN bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về các diễn biến gần đây cũng như đang xảy ra, vốn gây xói mòn lòng tin, tăng căng thẳng và có nguy cơ gây cản trở cho hòa bình, an ninh ổn định ở Biển Đông. Thì đã đồng thuận mới đưa ra được tuyên cáo đó. Chứ mà không hiểu là trước cái áp lực như thế nào của Bắc Kinh mà họ lại rút lại cái thông cáo đó.
Vâng, cái hội nghị Vân Nam, tức là cái hội nghị tuần vừa rồi giữa 10 cái nước ASEAN cộng 1, tức là cộng Trung Quốc. Đây là một cái hội nghị rất là đặc biệt, nó không phải chỉ trong cái nội bộ ASEAN mà thôi, mà là còn có cả Trung Quốc tham dự nữa. Và trước và sau khi cái kết thúc hội nghị ở Vân Nam, ở lãnh thổ Trung Quốc đó, thì cái khối ASEAN đã có đưa ra một cái thông báo mà cái nội dung như Cú Vinh vừa trình bày. Thì chúng ta thấy là nó được đưa lên chỉ vỏn vẹn trong 3 tiếng đồng hồ thôi và bị gỡ xuống khỏi cái trang mạng của mình. Và người ta đặt cái dấu hỏi là chuyện gì đã xảy ra, và đó mới là cái quan trọng. Cú Vinh đã có một cái đưa ra một nhận xét là phải có một cái sự đồng thuận trước rồi thì mới có một công bố về một cái tuyên bố chung. Điều đó không ai chối cãi được hết. Rõ ràng các nước đã có thảo luận, đã có biểu quyết và cuối cùng nó đã có một cái tuyên cáo chung. Nhưng mà tại sao 3 tiếng đồng hồ sau lại bị gỡ xuống? Cái câu trả lời thật ra nó không bao giờ là chính thức cả, nhưng mà người ta cũng biết đó là từ áp lực của Trung Quốc. Bởi vì chúng ta thấy rằng là với những cái ngôn từ mà nó cứng rắn, nó mạnh mẽ như vậy và xảy ra trên cái đất nước của trên đất nước chủ nhà, thì nó chẳng khác gì là một cái tát tai ngoại giao đối với Trung Quốc. Và nó, mặc dù Trung Quốc không bị nêu đích danh, nhưng mà rõ ràng tất cả những cái chuyện mà gây bất ổn trên Biển Đông, quân sự hóa các đảo, vân vân, tăng cường cái sự hiện diện quân sự vân vân, thì không có ai khác hơn ở trong cái vấn đề này ngoài Trung Quốc cả. Nhưng mà cái lý do tại sao nó gỡ xuống, nó lại là một cái dấu hỏi mà có thể là cho đến bây giờ chưa có ai có một cái câu trả lời chính thức nào cả. Mặc dù trong những cái tin hành lang hoặc là trong những cái lời tiết lộ riêng biệt của từng cái vị ngoại trưởng tham dự trong cái này thì có hé lộ cho chúng ta một vài điều. Thì chúng ta thấy là cái chủ tịch luân phiên mà đưa nhiệm của cái ASEAN lần này là ngoại trưởng của Singapore. Ông ngoại trưởng của Singapore đã về nước một ngày trước khi cái hội nghị nó kết thúc. Và cái bản tuyên bố chung lại được do ngoại trưởng của Malaysia đưa ra. Và đây là một cái thủ tục chưa gì đã thấy có một cái sự trục trặc ở trong đó rồi. Thì thường thường thì cái quốc gia chủ tịch luân phiên đương nhiệm thì mới là cái người công bố cái thông cáo chung. Nhưng mà có thể là ông vì một lý do nào đó ông trở về nước trước và ông ủy nhiệm lại cho cái ông ngoại trưởng của Malaysia đưa ra. Và ngoại trưởng của Malaysia này trước khi chính thức đưa ra thì lại tung cho các cái cơ quan thông tấn quốc tế, trong đó có AFP và một số các cái tờ báo khác nữa ở Malaysia cũng như là ở Philippines, và một vài cái cuộc gặp gỡ bên lề của cái cuộc hội nghị giữa ngoại trưởng của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ông Phạm Bình Minh với ông Vương Nghị vân vân đó, cũng đã được tiết lộ qua báo chí là vì có những cái buổi rất họp rất là căng thẳng. Cái chữ căng thẳng này nói theo cái ngôn từ của giới ngoại giao mà thôi, nói cái ngôn từ như chúng ta sử dụng hàng ngày là có thể nói là gay cấn, là sôi nổi, là đốt chát nhau. Dù thế nào đi chăng nữa thì cái tuyên bố chung đó đã được đưa lên trang mạng của ASEAN, và sau cái cuộc họp báo của ông Vương Nghị, tức là ông ngoại trưởng của Trung Quốc, cho rằng là tất cả những cái bất đồng nào nếu có ở trong khối ASEAN, trong cái mối giao hảo hay là trong cái mối quan hệ với Trung Quốc, thì những cái vấn đề lớn phải được đặt ra trước. Ông cho rằng là những cái căng thẳng trong vùng nó không lớn bằng cái sự đe dọa về cái nền an ninh ở trong vùng, hay là những cái thử thách mà mọi một quốc gia thành viên của ASEAN và Trung Quốc đang phải đối mặt đó, nó không có lớn bằng cái cơ hội mà những cái sự ổn định và hòa bình nó sẽ mang lại, vân vân. Và ông nói là những cái thế lực từ bên ngoài nó sẽ không làm rung lay chuyển nổi cái sự đoàn kết của chúng ta. Đại khái là ông đưa ra nhiều cái
không biết Trung Quốc gia nhập ASEAN hồi nào.
Đúng rồi, khiến người ta có cái cảm tưởng như là Trung Quốc đang lèo lái ASEAN. Hoặc là Trung Quốc là cái quốc gia thứ 11 trong cái hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á này. Vậy vừa những cái ngôn từ nó có tính cách là kẻ trên bảo người dưới, hoặc là những cái lời lẽ hoặc là một cái cử chỉ nó có tính cách trịch thượng đối với những cái quốc gia mà lẽ ra dù nhỏ hay lớn cũng đều mang cái tính cách bình đẳng với nhau nếu mà một khi là thành viên của một tổ chức. Và do đó người ta không có nghi ngờ gì thêm rằng là đằng sau cái vụ gỡ xuống cái thông cáo chung ở sau cái hội nghị ở Vân Nam đó là chính tay Trung Quốc.
Nói như vậy để thấy rằng là ASEAN muôn thuở là làm việc dựa trên đồng thuận, nhưng mà không bao giờ thật sự có sự đồng thuận hết.
Vâng, chúng ta cũng thấy là trong cái lịch sử của ASEAN, cái khối ASEAN nó có hai giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất mình có thể tạm gọi là trước 75 và cái giai đoạn thứ sau là sau 75. Sở dĩ có cái phân biệt đó là vì Việt Nam Cộng Hòa, tức là của miền Nam Việt Nam, là một trong những quốc gia thành viên sáng lập ra cái hội này, và họ chỉ mất cái vị thế đó sau cái năm 1975 thôi. Nhưng mà mãi nhiều năm về sau đó, thì cả nước Việt Nam dưới cái danh xưng là Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới gia nhập cái ASEAN này. Và họ đã có những cái đường hướng rất là khác nhau trong giữa hai giai đoạn đó. Trước năm 75, khối ASEAN là một cái thành trì bảo vệ cái nền mậu dịch tự do và chống lại cái sự lan tràn của chủ nghĩa cộng sản. Sau năm 75 thì cái người ta nghĩ đến cái sự phát triển kinh tế, sự kết hợp với nhau nhiều hơn, chứ không nghĩ đến cái vấn đề an ninh quốc phòng giữa những cái quốc gia Đông Nam Á với nhau. Nhưng mà tình hình nó đã thay đổi từ khi có một cái ông anh lớn từ phía Bắc, tức là ông Trung Quốc, nhảy vào và xen vào cái ao hồ của Bắc Kinh, tức là cái vùng biển mà đang có những cái sự tranh chấp bây giờ, có nghĩa là từ Hoàng Sa trở xuống Trường Sa vân vân. Nó đã những cái sự thay đổi về lịch sử, về cái đường lối cũng như là cái bối cảnh chính trị giữa các cái giai đoạn đó, nó đặt cho cái quốc gia ASEAN trong một cái tình thế rất là khó xử, và thậm chí là có những sự đối chọi nhau, bởi vì Trung Quốc với một cái túi bạc khổng lồ đã mua lần hoặc là đã có một cái sự áp đặt hay là một cái sự lan tràn ảnh hưởng đối với một số các quốc gia thành viên, mà chúng ta thấy rõ rệt là đối với Lào hoặc là Campuchia. Trước đây thì Trung Quốc cũng đã áp dụng cái vấn đề này đối với Miến Điện, nhưng mà cũng may mắn thay là cái chế độ quân sự ở Miến Điện đã thức tỉnh và đã dân chủ hóa cái hệ thống chính trị của họ và ngăn chặn cái ảnh hưởng từ Trung Quốc, cho nên bây giờ họ đã có một cái chế độ khá dân chủ và độc lập đối với Trung Quốc. Nhưng mà ngược lại thì Campuchia, Lào và một phần nào đó là Thái Lan cũng đang ở trong cái vòng kiềm tỏa của cái thế lực của đồng nguyên tệ.
Nhưng mà thưa anh, các thành viên của ASEAN, trong đó có Philippines, tức là nước đã kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế, và Bắc Kinh đã nhiều lần tuyên bố là không chấp nhận cái vụ kiện này. Hai nước thật sự ra lâu nay cũng đã đàm phán về chuyện này rồi, nhưng mà nó không đi đến đâu. Trung Quốc vẫn giữ nguyên cái lập trường là mọi tranh chấp thì hãy đàm phán song phương và không nên có một cái bên thứ ba nào can thiệp vào. Nhưng mà bây giờ trong tháng này đó, dự kiến là Tòa trọng tài quốc tế họ sẽ đưa ra cái phán quyết. Nếu như mà cái phán quyết nghiêng về phía Manila thì Bắc Kinh dĩ nhiên là họ sẽ bác rồi. Nhưng mà không phải họ bác là bác không, mà một số nhà bình luận nói đến cái khả năng là có khi Trung Quốc họ sẽ phải có một cái hành động nào đó để gọi là củng cố cái vị trí của họ. Bây giờ tòa quốc tế là đã phán quyết như vậy, nhưng mà không, chúng tôi là như thế này này. Thì cái như thế này này, theo anh nó có cái khả năng gì ở đây?
Vâng, đây là một cái vấn đề nó thu hút cái sự quan tâm khá đặc biệt của những cái giới theo dõi cái tình hình sôi động ở trên toàn thế giới cũng như các cái chính phủ liên quan, trong đó có cả Hoa Kỳ. Thưa quý vị, là cái tòa án trọng tài thường trực của Liên Hợp Quốc không có phán quyết, chỉ có họ quyết định là họ chỉ có quyền tài phán 7 điểm trong số 15 điểm trong cái đơn kiện của Philippines mà thôi. Và nó không có dính dáng gì đến cái vấn đề mà tuyên bố chủ quyền ở các cái thực thể ở trên các cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cả. Nhưng mà họ chỉ xác định một cái điều là cái con đường chính đoạn của Trung Quốc nó có ý nghĩa pháp lý gì ở trong cái tình hình hiện nay, và những cái quy định nào của Công ước Quốc tế về Luật Biển của Liên Hợp Quốc năm 1982. Thưa quý vị, Công ước Quốc tế về Luật Biển 82 của Liên Hợp Quốc được coi như là một cái hiến pháp về luật biển của trên toàn thế giới, vì đã được rất là nhiều nước, trên 100 mấy chục nước đã ký kết trong cái công ước này. Và do đó, và trong số những cái nước ký kết có cả Trung Quốc nữa. Và do đó thì tòa án trọng tài thường trực khi mà xử cái đơn kiện dựa trên cái công ước này thì nó hàm chứa cái ý nghĩa là các cái quốc gia thành viên cũng phải tuân hành cái phán quyết của cái tòa án này. Tuy nhiên thì Trung Quốc như chúng ta đều biết là đã khước từ hoặc là đã phủ nhận cái quyền tài phán đó của tòa án. Và như vậy nó có vài cái tình huống mà người ta có thể đặt ra, theo cái giới chuyên môn họ gọi là những cái kịch bản 1, 2, 3. Thì cái kịch bản 1 thì có thể là Trung Quốc sẽ cứ tuyên bố là tòa án trọng tài này nó không có quyền gì xử cái chuyện này cả, và họ cứ lờ đi như là không có biết về cái thẩm quyền trên cái chuyện đó. Thì cái này nó có thể đưa ra những cái hay là những có thể dẫn đến những cái chuyện bất lợi cho Trung Quốc trong cái việc mà uy tín quốc tế của cái nước này đối với cái sự cam kết thực hiện của các cái công ước quốc tế vân vân. Nhưng mà chúng ta đã biết là Trung Quốc vốn từ lâu rồi có một cái lịch sử là bất chấp những cái chuyện này, và họ tin rằng là cái thời gian nó sẽ xóa nhòa hết mọi chuyện, và một khi đó thì cái tình hình nó sẽ khác rồi, và khi đó thì cái mộng bá chủ của Trung Quốc ở vùng biển Đông Nam Á đã thành lập xong rồi, cho nên họ sẽ chấp nhận chịu mang tiếng xấu một thời gian rồi sẽ trở lại như với cái tư cách là một cái người đã lên ngôi ở và cái biển Đông là ao nhà của họ, mặc dù rằng trong cái thời gian đó Hoa Kỳ cũng như là các cái nước đồng minh có thể có những cái cuộc tuần thám, có thể có những cái cuộc bay quan sát về không phận hoặc là thách thức với lời những cái quyền kiểm soát trên biển Đông của Trung Quốc vân vân. Nhưng mà có thể Trung Quốc sẽ nhìn trong cái giai đoạn đó cho đến khi nào mà họ cảm thấy họ có đủ lông đủ cánh để mà có thể xưng hùng xưng bá ở cái vùng biển này. Cái điểm thứ hai mà họ có thể phản ứng là có thể họ tuyên bố thành lập một cái vùng nhận dạng phòng không ở trong cái vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, bởi vì có thể đây là một cái cơ hội đối với Trung Quốc để mà xác lập cái quyền kiểm soát của họ trong cái phạm vi không gian bao la này. Nếu mà họ không còn chấp cả thế giới mà không còn chấp nhận cái vùng cái đường lưỡi bò chín đoạn đó như là những cái vùng chủ quyền biển truyền thống của Trung Quốc, thì họ còn có một cái cơ sở là kiểm soát vùng trời.
Thưa anh, khu vực nhận dạng phòng không có nghĩa là một cái không phận mà tất cả các máy bay trước khi đi vào đó là phải thông báo cho Trung Quốc biết, nếu không thì có thể sẽ bị bắn hạ đó.
Vâng, thì cái trường hợp nó đã xảy ra rồi ở cái vùng biển Hoa Đông, tức là cái vùng biển mà có cái sự tranh chấp giữa Nam Hàn, giữa Nhật Bản và Trung Quốc. từ năm 2014 khi mà Bắc Kinh tuyên bố thiết lập cái vùng nhận dạng phòng không. Nhưng mà sau đó người ta thấy gì? Sau đó người ta thấy những cái chuyến bay quân sự, kể cả bay pháo đài bay B-52 của Mỹ vẫn bay qua cái vùng này như là một sự thách thức trực tiếp. Tuy nhiên Trung Quốc đã không dám phản ứng. Nhưng mà ở cái vùng Biển Đông, khi mà Trung Quốc nếu tuyên bố thành lập cái vùng nhận dạng phòng không thì các nước khác cũng có thể làm cái điều đó. Thí dụ nếu mà anh bay qua cái vùng nhận dạng phòng không mà Việt Nam tuyên bố là của mình thì anh phải báo cho Việt Nam. Và đùng một lúc thì cái vùng đó nó lại chồng lớn lên bởi Malaysia, bởi Philippines và bởi cả Trung Quốc nữa. Thì anh một lần anh phải báo cáo cho bốn nước à. Và ai sẽ là người phân giải những cái chuyện này? Lại tòa án quốc tế mà thôi.
Đến đây thì thời gian của chúng ta cũng đã hết. Thưa anh Lưu Dân, hẹn anh vào tuần sau vậy.
Vâng, xin chào quý vị và xin chào quý vị.